cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Jeremy đoạn 26 đến đoạn 28. Nói đến sứ điệp được giảng ở trong hành lang đền thờ trong thời trị vì của vua Jehoiakim và ẩn dụ mang ách. Thưa các bạn có nhớ trong đoạn 7, Jeremy được bảo đứng trước nhà của Đức Chúa Trời ở Jerusalem để giảng cho dân chúng. Và tại đây, trong Jeremy đoạn 26, ông được bảo đứng trước hành lang của đền thờ để giảng. Mời các bạn cùng xem trong Jeremy đoạn 26, câu 1 đến câu 2. Lúc Jehoiakim, con trai của Josiah, vua nước Juda bắt đầu trị vì, có lời của Đức Chúa Trời phán ra. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi khá đứng trong hành lang nhà Đức Giê-hô-va, rao bảo những lời ta truyền ngươi nói lại cho các thành của Giu-đa đã đến đặng thờ lại trong nhà Đức Giê-hô-va, chớ bớt một tiếng. Sứ điệp này được giảng trong thời của vua Jehoiakim, giờ đây nó được nhắc lại trong thời của vua Sê-đi-kia. Trong Giê-rê-mi đoạn 26 đến đoạn 30, kỹ thuật lời giảng sau cùng mà Đức Chúa Trời nói với dân chúng nước Giu-đa trước khi họ bị lưu đày. Tôi nghĩ rằng lúc bấy giờ dân chúng Giu-đa vẫn tiếp tục đi đến đền thờ như thường lệ. Nhìn về bên ngoài, họ vẫn bày tỏ sự thờ phượng, có sự thạnh vượng trong xứ, hình như không có ai phàn nàn điều gì. Nhưng thật ra, họ là những người xa cách Đức Chúa Trời và có nhiều tội lỗi lớn trong khắp xứ. Cho nên Chúa không hài lòng và bảo Jeremy tiếp tục rao giảng sứ điệp chống nghịch lại họ. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 26 câu 3. Hoặc giả chúng nó nghe ngươi, hay ai nấy sẽ từ đường xấu mình trở lại, hầu cho ăn năn về quả mà ta định làm cho chúng nó vì sự dữ của việc làm chúng nó. Khi chúng ta nghe nói Đức Chúa Trời ăn năn, điều đó không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã làm điều gì sai, nhưng có nghĩa rằng dân chúng thay đổi đường lối, từ bỏ tội lỗi và Đức Chúa Trời thay đổi ý định đoán phạt đến với họ. Nếu dân chúng thay đổi, Đức Chúa Trời sẽ không đoán phạt. Ngài sẽ ban phước. Xin chúng ta nhớ đến lẽ thật này. Đức Chúa Trời luôn đoán phạt tội lỗi và Đức Chúa Trời luôn tha thứ tội nhân khi họ ăn năn trở về cùng Ngài. Đó là lẽ thật không hề thay đổi. Khi một tội nhân đang ở dưới sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, quay trở về cùng với Ngài, thì thì tội lỗi của họ được tha, họ được sự cứu rỗi và được ban phước. Thật ra, Đức Chúa Trời không có thay đổi, nhưng chính là tội nhân thay đổi. Đức Chúa Trời nói với vua Giu-đa, nếu họ thay đổi và từ bỏ con đường tội lỗi, Ngài sẽ không hủy diệt họ, Ngài sẽ không đón phạt họ. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Jeremy đoạn 26, câu 4 đến câu 7. Vậy, khá bảo rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, nếu các ngươi không khứng nghe ta và bước theo luật pháp ta đã đặt trước mặt các ngươi, nếu các ngươi không nghe lời của các đầy tớ ta và các tiên tri mà ta sai đến cùng các ngươi và đã dậy sớm sai đến, nhưng các ngươi không nghe họ, thì ta sẽ khiến nhà này nên như Silo và khiến thành này nên như sự rủa xả cho mọi nước trên đất. Các thầy tế lễ, các tiên tri và cả dân sự đều nghe Jeremy truyền những lời ấy trong nhà Đức Giê-hô-va. Lời nói, ta sẽ khiến nhà này nên Silo, có nghĩa là nó sẽ bị hủy diệt. Chúa nói rằng, Ngài sẽ khiến thành này nên sự rủa xả cho mọi nước trên đất. Cho đến hiện nay, thành Jerusalem chưa hoàn toàn ở dưới sự kiểm soát của người Do Thái. Nó bị chia cắt và chế ngự bởi nhiều nhóm khác nhau. Jerusalem trở thành gánh nặng của thế giới và Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về việc Jeremy bị hăm dọa, giết chết. Trong Jeremy đoạn 26, câu 8 đến câu 9. Khi Jeremy nói xong mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền mình nói cho cả dân sự, thì các thầy tế lễ, các tiên tri và cả dân sự đều bắt lấy người và nói rằng, người chắc sẽ chết. Sao ngươi nhân danh Đức Giê-hô-va và nói tiên tri rằng, nhà này sẽ trở nên như Silo, thành này sẽ quang du và không dân ở? Bây giờ, cả dân sự nhóm lại cùng Jeremy trong nhà Đức Giê-hô-va. Sự việc đi đến chỗ tệ hơn. Dân chúng và những người lãnh đạo đã từ chối sứ điệp của Đức Chúa Trời giảng qua tiên tri Jeremy, và giờ đây họ muốn giết luôn Jeremy. Trong số này, có ba nhóm. Thứ nhất, các quan trưởng. Thứ nhì, tiên tri và thầy tế lễ. Và thứ ba, dân chúng. Và mời quý vị cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 26, câu 10 đến câu 11. Các quan trưởng Giu-đa nghe những sự ấy, bèn từ trong cung vua lên nhà Đức Giê-hô-va, ngồi tại lối vào cửa mới nhà Đức Giê-hô-va. Bây giờ các thầy tế lễ và các tiên tri nói với các quan trưởng cùng cả dân sự rằng, người này đáng chết, vì nó đã nói nghịch cùng thành này, như chính tai các ngươi đã nghe. Các thầy tế lễ và tiên tri hiệp nhau một ý, họ nhất quyết giết Jeremy. Họ không bao giờ thay đổi ý định đó. Do vậy, các quan trưởng có ý tốt khi lắng nghe Jeremy, và một số dân chúng cùng một ý với thầy tế lễ và tiên tri đi qua phía của các quan trưởng. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 26, câu 12-13. Nhưng Jeremy đáp cùng các quan trưởng và cả dân sự rằng, ấy là Đức Giê-hô-va sai ta đặng nói tiên tri mọi lời nghịch cùng nhà này và thành này mà các ngươi đã nghe. Bây giờ các ngươi hãy sửa lại đường lối và việc làm của mình. Hãy vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì Đức Giê-hô-va sẽ ăn năn về tai họa mà Ngài đã rao ra nghịch cùng các ngươi. Jeremy nói rõ tại sao Đức Chúa Trời sẽ phán xét họ vì cớ họ bội nghịch. Xin chúng ta giữ trong trí rằng, Jeremy bị kể là phạm thượng khi ông nói rằng, thành này, tức là thành Jerusalem, sẽ bị hủy diệt và đền thờ bị hủy diệt. Điều này làm cho Jeremy bị coi như người bội đạo. Các tiên tri giả nói rằng, Đức Chúa Trời sẽ không để cho đền thờ này bị sụp đổ. Đó là đền thờ của Ngài, còn Jerusalem là thành của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ không để điều đó xảy ra. Nhưng Jeremy xác quyết rằng, các tiên tri giả nói sai. Thưa các bạn, chúng ta không thể nào đi xa cách lời của Đức Chúa Trời mà mong được phước hạnh. Đó là những gì mà các tiên tri trong thời của Jeremy đang làm. Khi các bạn đi xa cách lời của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đón phạt chúng ta. Tôi muốn chỉ ra một điểm đáng chú ý về các thầy tế lễ và các tiên tri giả. họ không thay đổi ý định về việc giết Jeremy, nhưng các quan trưởng thay đổi. Nhờ đó mạng sống của Jeremy được kéo dài thêm. Các quan trưởng này có lòng muốn lắng nghe Jeremy. Trong kinh nghiệm của tôi thấy rằng khi những người lãnh đạo thuộc linh trở nên hư hoại và xấu, nó tệ hơn nhiều so với những người lãnh đạo trong chánh quyền. Khi những người trong chánh quyền ăn hối lộ, thì đó là điều tệ. Nhưng khi những người lãnh đạo tôn giáo gian dối thì còn tệ hơn nhiều. Tôi xin nhắc để các bạn nhớ rằng các thầy tế lễ đã tố cáo và tìm cách đóng đinh Chúa Giêsu trên cây thập tự giá. Chính người lãnh đạo tôn giáo đã giết Chúa Giêsu. Họ đã xúi dục dân chúng hô to đóng đinh hắn trên cây thập tự. Những người lãnh đạo tôn giáo trong thời Jeremy nhất quyết giết ông. Có một lời ngụy biện bày tỏ như sau: tiếng nói của dân là tiếng nói của Đức Chúa Trời. Có nhiều người ngày hôm nay tin như vậy. Họ suy xét và làm theo quan điểm của công chúng. Nhưng khi nhìn qua lịch sử trước đây, chúng ta thấy tư tưởng của quần chúng bị thay đổi luôn. Họ bị rơi hết vào sự sai lầm này đến sự sai lầm khác. Họ dễ bị một nhóm người có thế lực dẫn họ đi những điều sai lầm. Dân chúng dễ bị báo chí hay là truyền thanh dẫn họ đi vào con đường sai lệch. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài không để cho thế giới này bầu cử chọn Chúa Giêsu vào chức vụ. Nếu Đức Chúa Trời để công chúng bỏ phiếu, Đức Chúa Giêsu không bao giờ vào trong vương quốc của Ngài. Tôi vui mừng vì Đức Chúa Trời sẽ ban Chúa Giêsu đến thế gian này và dẹp đi sự phản nghịch. Trong những ngày khốn khó sau cùng của vương quốc Giu-đa, Đức Chúa Trời nói rằng dân chúng sai lầm, các quan trưởng sai lầm, các thầy tế lễ sai lầm, các tiên tri sai lầm. Jeremy cũng không tin chắc rằng vào chính ông. Ông chỉ tin chắc vào lời của Đức Chúa Trời và trung tín giảng lời đó ra. Lời của Đức Chúa Trời là lời có thẩm quyền duy nhất. Nhưng rất tiếc ngày nay dân chúng vẫn còn tìm các dấu lạ trên trời và chiêm tinh. Đó là điều thiếu hiểu biết. Đó là một việc làm bày tỏ sự ngu dại. Nhưng có một số cơ đốc nhân hay ngay cả đến một số người lãnh đạo nữa nói rằng họ có thẩm quyền sau cùng. Tôi vui mừng khi tìm hiểu và hỏi trong sách Jeremy. Nó giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thú nhận rằng nó làm cho tôi được hiểu biết thêm và giúp tôi nhận biết sự thiếu sót của chính mình. Tôi làm kinh sợ khi nghe nhiều người khác nói rằng họ có thẩm quyền tối hậu. Jeremy là người biết lời của Đức Chúa Trời, dầu rằng các tiên tri giả nhất quyết rằng sẽ không có điều gì xảy ra cho Jerusalem và Juda. Nhưng Jeremy tin quyết Đức Chúa Trời và ông biết điều gì xảy ra. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 26, câu 14-16. Về phần ta, này, ta ở trong tay các ngươi, hãy làm cho ta điều các ngươi cho là phải và đáng làm. Dầu vậy, khá biết chắc rằng, các ngươi giết ta, thì các ngươi sẽ cùng thành này và dân cư nó sẽ gánh lấy quyết vô tội. Vì Đức Giê-hô-va đã sai ta đến cùng các ngươi, khiến ta nói mọi lời này vào tai các ngươi. Các quan trưởng và cả dân sự bèn nói cùng các thầy tế lễ cả và các tiên tri rằng, người này không đáng chết. Vì ấy là người nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà nói cùng chúng ta. Jeremy mạnh dạn nhân danh Đức Chúa Trời mà rao giảng. Các quan trưởng để ý lắng nghe và họ ngăn cản những người khác giết Jeremy. Chúng ta thấy rằng một người nhân danh Chúa mà nói có một năng lực mạnh mẽ. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 26, câu 17-19. Một vài kẻ trưởng lão trong đất đứng dậy nói với cả dân sự như vậy. Miche ở Mesores và người nói tiên tri về thời Ezechia vua Juda có nói cùng cả dân Juda rằng Đức Giê-hô-va dặn quân phán như vậy: Si-ôn sẽ bị cài như ruộng, Jerusalem sẽ trở nên gò đống, núi của nhà sẽ trở nên như các nơi cao của rừng. Ezechia vua Juda và cả Juda há có giết người sao? Người há chẳng đã kính sợ Đức Giê-hô-va và nài xin ơn Đức Giê-hô-va sao? Vậy nên, Đức Giê-hô-va ăn năn về tai họa mà Ngài đã rao ra nghịch cùng họ. Nay chúng ta làm sự đó, ấy là phạm tội nặng nghịch cùng linh hồn mình. Các quan trưởng nhắc lại trường hợp của tiên tri Mi-chê giảng và dân chúng ăn năn, nên Đức Chúa Trời không giáng tai họa như đã định. Lẽ ra, dân chúng Giu-đa trong thời Sê-đê-kia cũng nên làm như thế. Và tiếp đến, trong Giê-rê-mi đoạn 27 là sứ điệp giảng ra một lần nữa cho tất cả các quốc gia và kêu gọi họ hãy thuần phục vua Babylon. Sứ điệp này được giảng qua một hình ảnh làm ẩn dụ. Mời quý vị cùng xem ở trong Giê-rê-mi đoạn 27, câu 1 đến câu 3. Lúc Sê-đê-kia, con trai Yô-si-a, vua Giu-đa bắt đầu trị vì, có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi như vậy. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, ngươi khá làm lấy xiềng và ách cho mình, rồi để trên cổ ngươi, đoạn hay gửi cho vua Ê-đôm, vua Mô-áp và vua của con cái A-môn, vua Thi-rơ và vua Si-đôm bởi tay các sứ thần đến Giê-ru-sa-lem chầu Sê-đê-kia vua Giu-đa. Đức Chúa Trời nhắc nhở cho các quốc gia biết rằng Ngài là đấng tạo hóa, Ngài có quyền năng ban chức quyền cho những ai mà Ngài lựa chọn. Và trong Giê-rê-mi đoạn 27, câu 4 đến câu 8. Khá dặn họ tâu cùng chủ mình rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, các ngươi hãy tâu cùng chủ mình rằng, chính ta là đấng đã làm nên đất, loài người và loài thú trên mặt đất, bởi quyền năng lớn và cánh tay giang ra của ta. Ta ban đất ấy cho ai tùy ý ta lấy làm phải. Bây giờ, ta đã phó mọi đất này trong tay Nebuchadnezzar vua Babylon đầy tớ ta. Ta cũng ban những thú vật ngoài đồng cho người đặng giúp việc người nữa. Mọi nước phải phục người, con người, cháu người, cho đến chừng nào phiên của nước đó cũng đến. Bấy giờ nhiều nước và các vua lớn sẽ bắt nó phục. Nếu dân nào, nước nào không hầu việc người, tức Nebuchadnezzar vua Babylon, và không trồng cổ mình vào ách của Babylon, thì Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ dùng gươm dao, đói kém, dịch lệ mà phạt dân ấy, cho đến chừng nào ta đã diệt chúng nó đi bởi tay vua Nebuchadnezzar. Dầu rằng Đức Chúa Trời nói rõ ràng, các quốc gia này cần thần phục vua Babylon, nhưng họ không vâng lời. Nếu họ đã vâng theo lời phán của Đức Chúa Trời, họ cứu được mạng sống của chính họ và của hàng ngàn người khác nữa. Và trong Giê-rê-mi đoạn 27, câu 13 đến 17. Cớ sao vua cùng dân này liều chết bởi gươm dao, đói kém dịch lệ như Đức Giê-hô-va đã phán về nước nào chẳng phục sự vua Babylon? Vậy, chớ nghe những lời của bọn tiên tri nói rằng các ngươi chẳng phụng sự vua Babylon, ấy là sự giả dối mà những kẻ đó nói tiên tri cho các ngươi vậy. Đức Giê-hô-va phán, ta chẳng hề sai chúng nó, nhưng chúng nó nói tiên tri giả dối nhân danh ta, hầu cho ta đuổi các ngươi và các ngươi bị diệt mất, nghĩa là các ngươi nói với các tiên tri đã nói tiên tri cho các ngươi. Ta cũng sẽ nói với các thầy tế lễ và cả dân sự rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, chớ nghe những lời của bọn tiên tri các ngươi, nói tiên tri với các ngươi rằng, này, những khí mạnh của nhà Đức Giê-hô-va không bao lâu nữa sẽ từ nước Babylon lại đem về. Ấy là, chúng nó nói tiên tri giả dối với các ngươi, đừng nghe chúng nó, hãy phụng sự vua Babylon thì được sống, sao để thành này biến nên hoang vu. Giê-rê-mi khuyên dân chúng, vua và các thầy tế lễ chớ nghe theo các tiên tri giả. Nhưng rất tiếc họ không lắng nghe Giê-rê-mi. Do vậy, Giê-rê-mi vẫn tiếp tục trung tín khuyến cáo họ. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Giê-rê-mi đoạn 28, nói đến tiên tri giả Hananiah. Trong Giê-rê-mi đoạn 28, tiếp tục lời tiên tri về cái ách. Một trong các tiên tri giả tên là Hananiah biện bác lời của Giê-rê-mi và công bố rằng Hananiah được ban cho lời thật của Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Giê-rê-mi đoạn 28, câu 1 đến câu 4. Cũng năm ấy, Sê-đê-kia vua Giu-đa bắt đầu trị vì. Tháng 5, về năm thứ tư, Hananiah con trai của A-xua, tiên tri ở Gabaôn, nói với tôi trong nhà Đức Giê-hô-va, trước mặt các thầy tế lễ và cả dân sự rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta đã bẻ ách của vua Babylon. Trong 2 năm, mọi khí mạnh của nhà Đức Giê-hô-va mà Nebuchadnezzar vua Babylon đã cất đi khỏi chỗ này dời qua Babylon, thì ta sẽ đem lại về trong nhà này. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đem Jeconiah con trai Jehoiakim vua Giu-đa và mọi người Giu-đa bị bắt làm phu tù qua Babylon cũng đều trở về trong nơi này, và ta sẽ bẻ ách của vua Babylon. Jeremy nói rõ rằng Hananiah không phải là tiên tri của Đức Chúa Trời, và ông ta đang nói dối cùng với dân chúng. Hananiah dám lấy cái ách bằng gỗ khỏi Jeremy và bẻ. Hananiah nói trước mặt cả dân sự rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, trong 2 năm trọn, ta sắp bẻ cái ách của Nebuchadnezzar vua Babylon khỏi cổ mọi nước như vậy. Tiên tri Jeremy bèn đi. Đức Chúa Trời nói sự phán xét sẽ xảy đến cho Hananiah rằng ông ta sẽ chết trong năm. Và xin chúng ta chú ý đến điều xảy ra. Trong Jeremy đoạn 28 câu 12 đến 17. Sau khi tiên tri Hananiah đã cất cái ách khỏi cổ Jeremy, thì có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Jeremy như vậy. Ngươi khá đi nói với Hananiah rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi đã bẻ ách bằng sắt, xong làm ách bằng sắt mà thế lại. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta đã để ách bằng sắt trên cổ mọi nước này, đặng chúng nó phải làm tôi Nebuchadnezzar vua Babylon, và chúng nó phải làm tôi người, và ta đã ban các loài thú động cho người nữa. Đoạn tiên tri Jeremy nói với tiên tri Hananiah rằng: Hỡi Hananiah, hãy nghe, Đức Giê-hô-va chưa hề sai ngươi, nhưng ngươi làm cho dân này trông cậy sự giả dối. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ duồn ngươi khỏi mặt đất, năm nay ngươi sẽ chết vì đã nói ra sự bạn nghịch Đức Giê-hô-va. Cũng năm ấy, tháng 7, thì tiên tri Hananiah chết. Tiên tri giả Hananiah chết đúng như lời Đức Chúa Trời dự ngôn. Sau sự việc này, dân chúng nên tỉnh thức và trở lại lắng nghe lời Đức Chúa Trời truyền phán qua Jeremy. Do vậy, dân chúng và các thầy tế lễ vẫn không thay đổi. Họ tiếp tục đi theo con đường chống nghịch với Đức Chúa Trời và khước từ lời của Ngài. Dân Giu-đa ngày trước nghe theo những tiếng sai lầm và họ gánh lấy hậu quả đau thương. Ngày nay chúng ta phải cẩn thận trong những gì chúng ta nghe. Chúng ta cần xem xét lời giảng có đến từ Đức Chúa Trời hay là lời giả dối của con người. Có nhiều tiên tri giả đang hoạt động trong thời của chúng ta hiện nay. Chúng ta cần nắm chắc lẽ thật trong lời của Đức Chúa Trời để nhận biết sự giả dối của họ. Xin chúng ta lưu ý rằng, người giảng giả dối bị đoán phạt, nhưng người nghe theo sự giả dối cũng gánh lấy hậu quả nữa. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao. Chúng ta tiếp những đoạn kế nữa của sách tiên tri Jeremy.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
No.
thiên